Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 20 tháng 1 vừa qua, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành quy định 232 thi hành điều lệ Đảng có hiệu lực kể từ ngày ký, nhằm cập nhật, bổ sung, sửa đổi và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn thi hành điều lệ Đảng thời gian qua. Đây là quy định có tính bao quát toàn diện nhằm giúp cho các tổ chức đảng và mỗi đảng viên thực hiện đúng các nội dung của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy định 232 nêu rõ các quy định trước đây trái với nội dung quy định này đều bãi bỏ. Bài viết sau giới thiệu chi tiết những nội dung mới về thi hành điều lệ đảng.
Theo quy định hiện nay, chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc của đảng mới có quyền sửa đổi điều lệ đảng. Thực tế, từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 năm 2011 đến nay không sửa đổi bổ sung mà chỉ ban hành hướng dẫn sau mỗi kỳ Đại hội Đảng. Đến nay, trong điều kiện tình hình thực tiễn cụ thể, đặc biệt nhằm tổng kết nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, cần có những điều chỉnh trong điều lệ đảng cho phù hợp. Theo đó, quy định 232 vẫn giữ nguyên gồm 57 trang 46 điều. Về nội dung, cơ bản giữ nguyên một số nội dung quy định về tuổi đời, trình độ học vấn, điều 1, quyền của đảng viên, điều 2, quy định về giới thiệu và kết nạp người vào đảng, điều 3. Về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức tính tuổi đảng của đảng viên, điều 4, đảng tịch, phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, điều 5. Quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, điều 6. Chỉ có một về trách nhiệm giới thiệu sinh hoạt đảng, quy định 232, quy định đảng ủy trực thuộc trung ương thay thế cho đảng ủy khối các cơ quan trung ương, đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương trong quy định 24, cục tổ chức cán bộ thay thế cho cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng. Điều 7, đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng. Điều 8 về xóa tên đảng viên và giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên ở mục 8.2.2 bổ sung thêm cụm từ tham mưu về công tác nhằm diễn đạt chính xác về cơ quan có trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên. Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ điều 9 bổ sung thêm mục 9.1.1. Bộ Chính trị ban hành quy chế làm việc mẫu của các đảng ủy trực thuộc Trung ương không bao gồm Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương. Ban Bí thư ban hành quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, của cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Ban tổ chức trung ương hướng dẫn quy chế làm việc mẫu của tổ chức cơ sở đảng. Mục 9.1.2 bỏ hết các cụm từ đảng đoàn, ban cán sự đảng, bổ sung thêm cụm từ quy chế làm việc mẫu, vì hiện nay Ban Bí thư đã ban hành quy chế làm việc mẫu của một số cấp ủy để thực hiện thống nhất. Mục 9.2.2 thêm cụm từ về đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Điểm mới về tổ chức đảng, quy định 232 bổ sung quy định, đảng ủy là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội của đảng bộ. Hai là về điều kiện để đảng ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở. Quy định 232 quy định chỉ giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang cấp trên trực tiếp là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương khi có đủ các điều kiện sau đây. Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có số lượng từ 400 đảng viên trở lên. Đối với đảng bộ trong các ban bộ, tổ chức chính trị, xã hội ở trung ương, đảng ủy trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh có thể ít hơn nhưng ít nhất từ 200 đảng viên trở lên, trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư xem xét quyết định. Đồng thời, tại quy định 232 năm 2025 cũng có quy định thi hành về quyền của đảng viên như sau. Quyền được thông tin của đảng viên định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng thông tin cho đảng viên về tình hình nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, thời sự trong nước thế giới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quyền của đảng viên trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử, cơ quan lãnh đạo các cấp của đảng, thực hiện theo quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quyền của đảng viên trong việc phê bình, chất vấn tổ chức đảng và đảng viên, báo cáo kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm. Đảng viên được phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản trong phạm vi tổ chức của đảng về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp, về những vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức trách nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng về ý kiến của mình. Khi nhận được ý kiến phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị, tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm phải trả lời theo thẩm quyền, chậm nhất là 30 ngày làm việc đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, 60 ngày làm việc đối với cấp huyện, tỉnh và tương đương, 90 ngày làm việc đối với cấp trung ương. Những trường hợp phức tạp cần phải kéo dài hơn thời gian quy định trên thì phải thông báo cho tổ chức đảng và đảng viên biết lý do. Đảng viên được thông báo ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi làm việc và nơi cư trú khi xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, được trình bày ý kiến với tổ chức đảng, cấp ủy đảng khi xem xét quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, huyện ủy Vĩnh Thạnh chú trọng công tác xây dựng đảng nhằm củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bài viết sau phản ánh cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, huyện ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở huyện Vĩnh Thạnh đã xây dựng kế hoạch đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Trong quá trình triển khai thực hiện, đảng bộ huyện chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, kịp thời kiện toàn sắp xếp, củng cố các tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đáng chú ý trong công tác xây dựng đảng ở đảng bộ Vĩnh Thạnh là các cấp ủy tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quan tâm chỉ đạo ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác phát triển đảng viên mới cũng là một trong những nét đột phá của công tác xây dựng đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Huyện ủy đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kịp thời phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú ở cơ sở, nắm chắc thông tin từ cơ sở, nhất là ở các xã, thôn, làng, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đứng vào hàng ngũ của đảng. Vì vậy, số lượng đảng viên mới được kết nạp qua từng năm đều tăng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Trong năm 2024, toàn đảng bộ huyện đã kết nạp 113 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 2.783 đồng chí. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng được Ban chấp hành đảng bộ huyện, huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt. Trong năm 2024, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 24 tổ chức đảng và 2.249 đảng viên, giám sát 17 tổ chức đảng và 22 đảng viên. Các cơ quan tham mưu giúp việc của huyện ủy tiến hành kiểm tra 9 tổ chức đảng và giám sát 2 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 25 tổ chức đảng, giám sát 12 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đảng theo thẩm quyền 8 đảng viên, trong đó khiển trách 5 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên, khai trừ 1 đảng viên. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thạnh Trịnh Thành Trung cho hay. Để làm tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng, trao đổi cung cấp thông tin từ cơ sở về tình hình tổ chức đảng, đảng viên, phối hợp nắm tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên. Nhờ vậy, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng chí Đinh Rin, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh cho biết, nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Điều đáng mừng là trong năm 2024, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ huyện đề ra. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng hơn 7,6%, nghị quyết đề ra tăng 7,2%, trong đó lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5%, nghị quyết đề ra tăng 3,5%, công nghiệp xây dựng tăng 10,1%, nghị quyết đề ra tăng 9,1%, thương mại dịch vụ tăng 6,5%, nghị quyết đề ra tăng 6,4%. Trong năm 2025 này, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời hoàn thành sắp xếp bộ máy tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đồng thời tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm đã đề ra. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.